This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Kim. Anh Dũng Kim khỏe không? Hôm nay thứ sáu rồi. Anh Dũng Kim có chương trình gì cho cái cuối tuần không?
Cuối tuần vừa rồi, long weekend thì ăn nhậu 2-3 ngày rồi. Tuần này thì nghỉ ngơi. Thì ngày hôm nay thì cái thời tiết vẫn còn nóng, nhưng mà là ngày cuối cùng và nhiệt độ trên 3 con số. Bắt đầu ngày mai cuối tuần thì nhiệt độ xuống còn 2 con số, tuy vẫn còn nóng nhưng mà nguyên tuần sau thì sẽ có mưa đó Tiến Dũng, với cơ hội mưa từ 40 mấy phần trăm cho đến gần 90%, thì mình sẽ từ từ đi vào mùa thu, đúng không?
Wow. Yeah, rồi đó là hôm nay có thể là ngày cuối cùng 3 con số mà chúng ta hưởng thụ được, ok? Ta sẽ đi vào những ngày gọi là mát mẻ, các quý vị. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay, Tiến Dũng thấy ngày hôm qua thì ta thấy là nó sell off rất là nhiều, nhiều cái công ty cũng bị lỗ lã lắm, các quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì thật sự ra nhìn chung cái bối cảnh ngày hôm nay đó thì Tiến Dũng thấy chẳng có gì hấp dẫn hơn. Nhưng mà tại sao thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay là màu xanh? Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ là cái màu xanh này nó sẽ rất là mông lung, hay là đơn giản là nó không có thật. Để Dũng nói với quý vị tại sao nó không có thật. Tại vì hai cái bối cảnh hiện tại bây giờ hoàn toàn nó khác nhau. Cái bối cảnh đầu tiên, tại sao thị trường chứng khoán màu xanh? Bởi vì nhiều nhà kinh tế gia họ có một cái đoán trước rằng Quỹ trưởng Liên bang sẽ không lên lãi suất vào tháng 9 này. Tức là cái hint, the Fed official not cái lên ra gọi là hike rate. Đó là cái đoán của họ nha. Nhưng mà cái đoán không thôi đã làm cho cái thị trường chứng khoán khởi sắc màu xanh. Nhưng mà cái mặt khác thì cái market, đặc biệt về những cái các công ty thì nó ngày hôm qua đến dư âm, ngày hôm nay nó vẫn còn, nó không có nhúc nhích. Quý vị có thể coi trên màn hình thì sáng hôm nay vào cái Yahoo đó thì nó màu đỏ cũng còn rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt về cái Apple, có nhiều người đặt câu hỏi rằng Apple hôm qua xuống có nên mua hay không. Ví dụ cũng nói là wow, có đó là 50-50. Khi mà trong một cái thị trường chứng khoán nó offset tất cả mọi cái thị trường, nó đều nó bị ảnh hưởng một cái dây chuyền như vậy đó, thì mua vào là một cái sự risky. Nhưng mà chúng ta biết là không có gan mới làm giàu, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải khôn ngoan chút. Nếu mà nói về Apple thì chúng cho là 50-50, nhưng mà trong thâm tâm mình biết chắc chắn là Apple ngày hôm nay sẽ đi lên. Thì tối hôm qua Dũng có để lên cái Facebook của mình là Apple sẽ go back up tomorrow chắc chắn. Bởi vì như thế nào, chút xíu để giải thích quý vị về vấn đề đó. Bây giờ thì chúng ta đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay Dow Jones thì lên được 95 điểm, 34.595 điểm, và Nasdaq lên 65 điểm, 13.814 điểm, S&P 500 lên 17 điểm, 4.469 điểm, dầu thô lên 52 xu, 87 đồng 39 xu cho thùng dầu thô, vàng lên 10 đồng 40 xu, 1.952 đồng 90 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày là 6.78, 30 năm là 7.52. Vàng ở Việt Nam mua vào là 68.100.000 đồng cho một lượng, bán là 68.950.000 đồng cho một lượng. Có thể ngày mai nó sẽ lên, hồi giờ đến chiều có thể nó lên đến 70 triệu, cái thưa vị, xin lỗi, 69 triệu. 70 triệu là con số đó, rất đơn giản có thể đến nha. Rồi Dũng sẽ thích quý vị tại sao cái tình hình của Apple ngày hôm qua mà Dũng nói rằng ngày hôm nay thì Apple sẽ đi lên trở lại. Mặc dù lên sẽ không có nhiều, nhưng mà cái chiều hướng nó tăng trở lại và nó sẽ tiếp tục đi lên nữa. Nếu mà cái Apple 15 mà ra sắp sửa tới đây nữa, thưa vị. Thứ nhất là ngày hôm qua quý vị thấy rằng Apple đã sell off trên 200 tỷ, tức là bị mất trên 200 tỷ ngày hôm qua, riêng về Apple không thôi. Bởi vì khi mà Trung Quốc đã tuyên bố tất cả những người quan chức làm việc cho chính phủ không được sử dụng cái Apple iPhone, khi mà tình hình đó thì làm cho Apple bắt đầu đặt ra rằng wow, vậy thì một cái khoản lớn iPhone bán cho Trung Quốc sẽ bị cut off. Để Dũng nói qua rồi, đúng không? Tức là chỉ có một phần chính phủ khoảng gì vài chục triệu đi ha, chúng cho lại vài một tỷ mấy dân vài chục triệu người làm chính phủ đi, thì cũng còn mấy trăm triệu cũng ok. Cái là thấy rằng để lên nó chỉ offset ngay lúc đó thôi, rồi sau đó họ sẽ từ từ giống như máy bay chúng ta bị turbulence rớt phum rồi gặp đứng lại, thì đứng lại nghĩ là nó sẽ bay lên từ lên lại đúng không, thì đó là cái tình trạng ngày hôm qua. Thứ hai, khi mà China, Trung Quốc đã đưa ra cái thông tin này, và đồng thời ngay thời điểm đó thì Huawei đã cho ra đời cái phone Mate 60 Pro. Ok. Và có nhiều người đặt câu hỏi rằng vậy thì giống như là Trung Quốc chơi cái trò chận đứng tất cả mọi mặt hàng khác để bán sản phẩm của mình. Yes, đó thì hoàn toàn chúng ta thấy rồi đúng không? Nhưng mà khi cái iPhone Huawei ra cái Pro, cái Mate 60 này ra đó, thì Hoa Kỳ đặc biệt về đa số thượng viện là của đảng Cộng Hòa, họ yêu cầu điều tra và cấm vận ngay với lại hãng Huawei. Thật sự ra thì họ nói điều đó nó hơi dư thừa, tại vì chính phủ Hoa Kỳ năm 2019 hoàn toàn các chất bán, cái gọi là cái những cái bán dẫn, đặc biệt nó gọi là cái semiconductor, nhưng không biết giờ tiếng Việt là gì, nhưng mà cái chip điện tử đã không bán cho công ty technology Huawei rồi, và đồng thời những công ty khác cũng không được mua rồi, tức là Hoa Kỳ cấm luôn không được bán những cái công nghệ điện tử qua bên Trung Quốc năm 2019. Ngay cả Taiwan thì chúng ta biết là Foxconn cũng không bán luôn, những cái công ty làm semiconductor cũng không bán cho Trung Quốc, tại vì họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Nhưng mà các nhà gọi là về đảng Cộng Hòa nói rằng nếu mà không có sự giúp đỡ của Mỹ thì làm sao cái phone Huawei ra thị trường được. Tức là họ biết chắc rằng without cái help của chính phủ hay là without cái help của Hoa Kỳ thì Trung Quốc không thể nào tạo ra được một cái điện thoại hoàn hảo. Và họ đã đem về, họ đã mua lại. Ngày hôm đầu tiên mà Huawei ra thì Hoa Kỳ cũng đã mua cái phone này về và đã mở ra do bà Jack Sullivan. Bà Jack Sullivan là bà lại là cố vấn về an ninh quốc gia. Mở ra coi, tôi muốn biết có hay không, chỉ cần một cái chip mà Make in USA thôi là chết với tôi. Thí dụ như vậy ha. Thì bà về mở ra thì từng everything, những cái chip điện tử trong đó là để chữ Make in China. Tại sao vậy? Thí dụ xin đánh bài lật ngửa luôn. Quý vị biết rằng từ khi mà Trung Quốc và Hoa Kỳ, không phải đây lần đầu tiên, đã nhiều năm nay rồi có liên tục có bị xích mích với nhau, là họ cấm vận, xích mích với nhau, tôi không bán cái này, tôi không bán cái kia, tôi không mua này, không mua cái kia, liên tục rồi. Vì nhớ thời điểm cách đây vài năm về trước, trước khi đại dịch xảy ra thì Trung Quốc không có được bán những cái sắt, những cái nhôm vào Mỹ tại vì nó thiếu chất lượng, thí dụ như vậy. Hay là về cái tariff thì Trung Quốc không bán, bán qua không có lời. Thì Trung Quốc mới bán, mới đem những cái đó qua Việt Nam. Sắt nè, nhôm nè, hàng tấn qua Việt Nam, đóng một cái kịch Make in Việt Nam và đi vào Mỹ, không có tariff, không có đóng thuế, không có thuế quan đó. Thì bây giờ đặt một câu hỏi, một năm vài trăm tỷ lợi nhuận, nếu mà những cái công ty semiconductor không bán cho Trung Quốc thì bán cho ai? Vậy thì Trung Quốc là một trong những quốc gia, ví dụ nói là đa số về xã hội chủ nghĩa, họ đều manh, rất là ma lăng, họ khôn lắm, họ không lõi lắm, thì họ chỉ cần nói là đâu có cần gì mà anh phải để chữ Make in USA, dù sao cũng đã qua tôi rồi, đúng không? Anh bán cho tôi thì bây giờ cái nhà anh bán cho tôi thì phải đứng tên tôi, đúng không? Thì bây giờ anh bán cho tôi thì anh đóng vô cái là Make in China đi, thì đơn giản thôi, quý vị hiểu không? Tức là những cái công ty sản xuất về cái SMIC hay là semiconductor vẫn có thể bán cho Trung Quốc được, thay vì Make in USA thì họ đóng Make in China. Và Hoa Kỳ cũng nói rằng chúng tôi đang theo dõi cặn kẽ để coi như thế nào. Cái khúc mà họ theo dõi, họ điều tra đó, thì các công ty technology ở Hoa Kỳ sẽ bắt đầu dè dặt. Mà dè dặt rồi thì sự bán đồ cho Trung Quốc, mà gọi đi đêm với Trung Quốc á, sẽ hạn chế lại. Và hạn chế lại thì công ty Huawei sẽ gặp khó khăn. Vì thấy điều đó không? Thì cũng nghĩ rằng đây là những cái short term về cái việc mà nhọc nhằn ở chỗ này, tức là về điều tra nữa. Thì khi mà công ty họ thấy chúng tôi sẽ cẩn thận trở lại thì sẽ không bán trong thời gian này, nhiều đó là 5 tháng tới tôi không bán nữa nha, tại vì hiện tại điều tra quá đi, tôi sợ. thì chắc chắn những công ty technology Trung Quốc sẽ gặp khó khăn. Nếu thật sự họ lệ thuộc vào những cái chip điện tử ở Hoa Kỳ thì chắc chắn họ gặp khó khăn. Mà khi họ gặp khó khăn như vậy thì cổ phiếu của Apple sẽ lên trở lại bình thường, đúng không? Tại vì không có đối thủ cạnh tranh nữa. Nhưng mà Chí Dũng tin chắc rằng 100% luôn là Huawei làm ra cái phone này có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, rất là nhiều các công ty điện tử của Hoa Kỳ. Bởi vì khi ngày hôm qua Hoa Kỳ đã đưa ra một cái proposal, tức là một cái kiến nghị rằng cấm vận những chip điện tử, tất cả các chip điện tử bán cho Trung Quốc, thì cổ phiếu của những cái công ty điện tử ở Hồng Kông xuống đến 20%. Việc thấy coi lại ngày mai, ngày hôm qua lại thì coi lại thấy rõ ha. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Toyota. Tiêu Dũng thấy bản tin này cũng khá là thú vị. Toyota là một cái công ty khổng lồ, phải nói rằng đứng nhất nhì thế giới, cái thưa vị. Có nhiều người nói rằng, ủa tại sao nhiều cái hãng sản xuất xe sang như là CD cũng có xe sang, rồi xe này xe Rolls Royce, xe Cadillac, Bentley, mà tại sao xe Toyota thường thường không có làm chiếc nào sang hơn, ngoại trừ chiếc xe Land Cruiser đã xích. Mặc dù cái công nghệ họ rất là cao. Tiêu Dũng xin trả lời là Toyota là một những công ty của Nhật và gọi là công ty có người khôn. Ví dụ giải thích cho vị, ví dụ chúng ta bán một tô mì 500.000, tôm hùm này nọ luôn, chúng ta có thể bán một ngày chúng bán được 5-3 tô thôi. Nhưng mà chúng ta bán một tô mì bình thường 15.000, tính từ tiền Việt Nam đó, chúng ta bán một ngày mấy ngàn tô, thì cái lợi nhuận của cái tô mì rẻ đó nó sẽ hơn gấp nhiều lần chúng ta bán cái tô mì thiệt sản. Thì Toyota giống như vậy, tôi ăn chắc mặt bền, tôi bán, tôi đánh lên nhà giàu cũng mua xe tôi, người nghèo cũng mua xe tôi, giá cả thị trường từ A đến Z chúng ta đều có hết, họ không làm xe sang làm gì. Nhưng mà cái bản tin này nó ngược lại, tại vì họ nói rằng tôi có thể làm nhưng tôi không làm, bởi vì hãng Toyota cho ra trình làng một cái xe SUV trị giá 170.000, nó vượt qua luôn những cái xe Mercedes làng sang hiện tại bây giờ của tôi, và ngay cả hơn Rolls Royce, ngay cả hơn Bentley luôn. Và đặc biệt cái xe SUV này là phải có tài xế, và nó đang hiện tại bây giờ nó đang được chạy ở Tokyo, tức là ở Nhật Bản, và xe này, dòng sang này cũng có nhiều người đã đặt hàng mua, và họ nói là trong năm 2024 này chiếc xe này sẽ được chạy và được bán trên toàn thế giới. Ví dụ là người đầu tiên chỉ sẽ có hồi xe này, không có mua, không mua không nổi cái tôi vì. Và tôi thấy rằng Nhật Bản một lần nữa họ lên tiếng rằng chúng tôi có thể làm một chiếc xe thiệt sang, sang hơn xe của bạn, đẹp hơn xe của bạn, nhưng bởi vì chúng tôi muốn ăn chắc mặt bền, ăn ít nhưng mà nó nói dài cái thưa vị. Và tin tiếp liên quan đến Goldman Sachs, bản tin buồn cái thưa vị. Goldman Sachs thì họ đã ra một cái tối hậu thư đến những cái nhân viên nào mà làm việc gọi là underperformance. Cái underperformance là sao? Mỗi năm như vậy chúng ta có một cái evaluation, hãng nào cũng vậy, nếu bị làm trong cái hãng mà gọi là hãng về professional job, tức là về những hãng về professional job là sao, ví dụ làm về office đi, văn phòng đi ha, nhưng nói đơn giản là làm văn phòng đi, thì cuối năm hãng sẽ gửi cái email là mình tự evaluation, self evaluate, tức là người ta coi là mình làm cái gì trong năm đó, lợi gì công ty, cái project mình đang làm là cái gì, thành công bao nhiêu, trễ bao nhiêu, đi trễ bao nhiêu, tất cả cái thứ đó đều nằm trong một cái form mà chúng ta sẽ được gửi vào cuối năm, và chúng ta vào đó điền lên, điền năm nay tôi làm được 6 cái project và tôi đã hoàn toàn completely xong, thành công tất cả mọi thứ, everything, không đi trễ gì đó. Thì chúng ta tự evaluate mình xong rồi mình submit lên cho cái người manager, và manager coi xong nó những cái này thật hết, ý cái này sai nè, anh này đi trễ 10 lần mà anh đi có 2 lần là không đúng, chạy xuống, tức là cái evaluation sẽ đưa qua cho cái người manager, manager approve xong rồi gửi lên EOR, và EOR sẽ dựa đó và đóng lương, thấy lương ha, anh sẽ được lần lương bao nhiêu. Đó là cái quá trình mà chúng ta làm việc ở những hãng gọi là professional job. Thì Goldman Sachs sẽ coi lại những cái đơn evaluation đó và sẽ đuổi việc. Hay tội không? Tức là họ sẽ coi những người nào mà làm tệ trong cái tình hình này, ngày hôm nay họ sẽ tỉ mỉ xem xét lại và lay off, chúng nói vì rất là nhiều công ty chúng ta có chuyện như thế này, họ sẽ cắt giảm chi tiêu, họ sẽ cắt giảm những cái này cái kia, nhưng cuối cùng họ cắt hết rồi mà vẫn chưa thấy đủ cái profit trở lại, cắt giảm nhân sự. Đó là cái chiêu cuối cùng của các công ty, tệ nhất là cắt giảm nhân sự, không ai muốn hết. Nhưng mà khi đã cắt giảm nhân sự rồi, lý tình hình kinh tế của công ty đó không có tốt, thì Goldman Sachs là một trong những công ty đó. Và cái đợt layoff kỳ này từ 1-5%, và ta biết rằng hồi năm hồi cái quý vừa rồi họ layoff đến trên 3.200 người lần. Còn một tin thật sự không vui lắm cho Goldman Sachs, thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay có liên quan đến Tesla. Đây là bản tin mà có thể giúp cho Tesla cổ phiếu sẽ lên nhẹ nhẹ nữa. Bởi vì Tesla tuyên bố chiều ngày hôm qua thì họ sẽ xây dựng khoảng 20.000 cái cây sạc bình trên tổng số 2.000 khách sạn Hilton Property. Tức là cái nhìn xa thấy rộng của Tesla là như thế này. Ví dụ đã đi qua bên Seattle 2 tháng trước, thì khi Washington State đó, thì khi mà đến đây, thì khi xuống sân bay thì người ta nói là ê, anh có muốn mướn xe điện không? Rẻ hơn gần phân nửa xe xăng. Model Y, Tesla Model Y mới tinh. Tiêu nói rằng khi mà họ nói vậy đó, tôi chưa có đi xe điện lần nào, nhưng mà thì cái thể lệ nó như thế nào? Thì người ta nói là anh đi bình thường, có trong cái bản đồ nó có chỉ anh cái xăng để sạc, anh cần sạc, xin lỗi, điện để sạc, anh cần sạc thì anh sạc chỗ nào thì nó sẽ chỉ anh, mà đến lúc nào dù đang chạy vậy nó ồn, cái bình mình chỉ còn có 15%, thì để cách đây khoảng nửa mai có cái bình chỗ mà để sạc bình, thì nó rất là chỉ, rất là chi tiết, thì nó ok. Nhưng mà khi anh return trở lại, anh phải sạc full cái bình, và nó ít nhất phải là 4 hours, thì nó rất là bất tiện. Nó bất tiện quá đi, thì nó no, vậy thì nó mất thời giờ, nên điều không có mướn xe. Nhưng mà bây giờ thì thấy được cái nhu cầu đó, Tesla đã install những cái cây sạc bình ở những cái khách sạn. Khách sạn Houston là một trong những khách sạn đầu tiên, có thể trong tương lai nhiều khách sạn khác nữa, bởi vì cái người đi du lịch họ sẽ ngừng cái xe khách sạn họ sạc, đúng không? Thí dụ họ không khách sạn, họ đi nhìn người thân thì họ ngừng người thân làm có đồ để sạc bình, thì lại bất tiện, đúng không? Thì đó là hai cái điều giúp tương trợ lẫn nhau. Mướn xe Tesla là phải đi vào khách sạn Houston, còn không ở nhà người thân không có chỗ sạc bình, tức là đều có lợi, lưỡng đôi bên đều có lợi. Thì Tesla đã install cái này, mà trong tương lai có thể là khách sạn Marriott, khách sạn như Holiday Inn, những khách sạn đó có thể sẽ được install những cái cây sạc bình. Nhưng mà cái cây sạc bình này đó là nó gọi là universal, tức là xe nào cũng sạc được hết, chứ không phải riêng với Tesla không. Thì có thể họ sẽ trả, tại vì có một số công ty hãng xe đã hợp tác với Tesla, bỏ số tiền chung với nhau để sản xuất, để install những cái cây sạc bình mà có thể xe nào cũng sạc được, cái thưa quý vị. Và đây là bản tin cuối cùng, xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì một trong số những bản tin mà ngày hôm nay Tiến Dũng gửi đến đó, thì thêm một cái công ty Goldman Sachs đã sa thải nhân viên. Thì với những bản tin trước đây mà Tiến Dũng cho biết á, thì thường thường những cái công ty kỹ nghệ cao, những người làm cái công việc professional, những người có công việc lương cao chẳng hạn như là kỹ sư, rồi những người làm office dược sĩ á, thì lần lượt bị lay off hoặc là cắt giảm giờ làm. Nặng thì lay off đe dọa, hoặc là nhẹ thì cắt giảm giờ làm. Thì nếu mà cái tình trạng này kéo lại dài á, thì cái điều này nó có tác động đến tâm lý hoặc là suy nghĩ cho những lớp trẻ hiện nay không, Tiến Dũng? Tại vì trước đây ai cũng biết là học nhiều, học đại học thì sẽ có lương cao, công việc tốt hơn. Nhưng mà bây giờ cái những cái người mà học nhiều, những người có công việc lương cao, những công việc professional thì cái rủi ro trong công việc rất là cao. Thì bây giờ cái suy nghĩ đó, nó nếu nó có thể kéo dài, tình trạng này kéo dài thì nó tác động đến tâm lý lớp trẻ, là bây giờ học để làm gì nữa, thì thôi bây giờ đi làm công việc bình thường thôi, lương thấp hơn nhưng mà nó ổn định hơn, không thí dụ.
Thật sự thì cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cái câu hỏi của anh cũng rất là hay, điều cũng rất là thích, tại vì nó sẽ có những cái rủi ro ở đây. Nếu mà chúng ta nhìn một cái hiển cận thì chúng ta thấy rằng học để làm gì, nhưng mà chúng ta nhìn về tương lai thì chúng ta rất là cần sự học vấn ở đây. Chẳng hạn như bây giờ anh Dũng Nghiêm nói, lớp trẻ ngày nay thấy ra làm thợ tiện cả 100.000 một năm, tại sao tôi phải đi học? Cái vấn đề như thế này, chúng ta làm thợ tiện 100.000, như một ngày nào đó chúng ta không có việc làm, bị thất nghiệp, thì cái ngành tiện đó chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta ngồi đó đợi hoài, không ai mướn hết, có thể mướn lại 30.000 một năm thôi. Tại lúc đó cái ngành chúng ta làm, cái nghề chúng ta làm nó không còn hot nữa, nó không còn thực dụng nữa, hữu dụng nữa, thì chúng ta sẽ bị bị sa thải. Còn trường hợp như quý vị học Computer Engineer, có thể lúc này nhiều công ty technology đang bị thất thế, họ bị ế 1 năm, 2 năm, 3 năm. Năm thứ tư vực dậy, tại vì cái kinh tế của Hoa Kỳ lúc nào cũng vậy, nó có một cái roller coaster đi lên rồi đi xuống, lên xuống. Khi mà trở ngược lại thành công, thì chúng ta cái lương mà thời điểm đó của một cái engineer, computer engineer nó vẫn là như vậy. Cái standard họ không thể nào trả, anh computer engineer hả, tôi trả anh 30 ngàn năm. Không phải như vậy, họ sẽ trả một mức lương đúng như cái professional job mà anh nhận được. Còn ngoài ra, như thí dụ như vậy, anh Dũng Nghi mà quý vị có thể hiểu đúng không? Tức là học nó sẽ một cái long term, nó sẽ kéo dài trong tương lai. Cần là như vậy, hay như một cái người học về pharmacist, họ nghỉ 20 năm sanh con lấy chồng ở là cuối cùng họ quay lại, họ vẫn có thể làm được 100 ngàn một năm. Chứ họ không thể là, khi anh quay lại, tôi trả anh 30 ngàn một cái lương pharmacist là về dược sĩ. Không thể nào trả họ 30 ngàn, 50 ngàn được. Họ ngồi ở nhà 20 năm sau, họ quay trở lại lấy cái board của state hay là nhiều tiểu bang khác, hay là cái state của 50 tiểu bang, thì họ quay lại vẫn 100-140 ngàn một năm bình thường. Chứ không thể nào họ quay lại nói, tôi trả anh 30 ngàn năm thôi, tại anh nghỉ lâu quá. Không biết anh trả lời dành những em nghĩ thấy đúng không ạ? Thấy nó thích hợp không?
Thì đúng rồi, nhưng mà ý Dũng Nghiêm nói nếu mà cái tình trạng kinh tế nó kéo dài như vậy và bị lay up kéo dài như vậy thì cái tự nhiên cái suy nghĩ sẽ lớp trẻ, tại vì ai cũng cần kiếm tiền, ai cũng cần ổn định cuộc sống hết, thì thấy bỏ công sức ra để học hành bao nhiêu năm, tốn biết bao nhiêu tiền, mượn tiền đồ này kia, nhưng mà khi mà bây giờ cái ai cũng cần cuộc sống này, bây giờ với cái tình trạng mà mấy công ty kỹ nghệ cao, những người lương cao, học vấn cao như là bị cái rủi ro trong công việc cao vậy, thì có thể sẽ có những cái suy nghĩ là thôi học nghề, hoặc là thậm chí học xong hai cuốn đi làm thì có lẽ lương thấp hơn một chút nhưng mà dễ kiếm việc hơn, ổn định hơn và cái rủi ro thấp hơn. Thì Dũng Nghiêm suy nghĩ như vậy đó, thì Tiến Dũng thấy thì sao?
Anh lặp lại cái câu hỏi đó lại, thì Dũng lại trả lời với anh Dũng Nghiêm rồi. Nếu mà vì hiện cần đó thấy kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ như vậy luôn, thì Dũng nghĩ rằng là mình cần học làm gì. Nhưng mà cái kinh tế của Hoa Kỳ lúc nào cũng vậy, nó sẽ có chiều hướng đi lên và đi xuống. Và khi nó đi lên á, thì cái công việc chúng ta rất là tốt. Khi đi xuống á, thì công việc chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà long term, như nãy nói Dũng Nghiêm đó, anh không học, anh làm 100 ngàn một năm, nhưng mà khi thất nghiệp rồi đó, anh quay lại, anh không thể nào lấy 100 ngàn được, anh lấy 30 ngàn thôi, tại vì cái nghề lúc không cần thiết nữa. Nhưng mà anh học, anh ra trường, năm nay anh ra trường dược sĩ, anh đi làm 100 ngàn, anh lấy chồng, anh cưới vợ, anh nghỉ 20 năm sau, anh quay lại, lương anh vẫn 100 ngàn hoặc là hơn, chứ không thể nào mà 30 ngàn được. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.